18i.net giới thiệu câu chuyện chinh phục gái đẹp phần 27. Phần 27 Chu Hồng Kỳ đứng quan sát những học viên ở trước mắt. Trải qua vài ngày huấn luyện, cô cảm giác những học viên này thật sự là quá kém, căn bản đã kém, hơn nữa tính nết cũng không tốt, cho dù có huấn luyện thêm bao nhiêu đi nữa cũng không thể nào trở thành những người tài giỏi được. Nhưng là đây là nhiệm vụ, cho nên chỉ cần mình làm cho xong trách nhiệm là được rồi. Về phần những học viên này, tương lai trở thành nhân vật như thế nào thì còn do ý trời. Hôm nay chúng ta luyện tập cầm nã cách đấu, có lẽ các đồng chí sẽ nói, tôi đã tập qua rồi, tôi cũng biết các đồng chí đã luyện tập qua. Nhưng lần này tôi sẽ huấn luyện thật sự cho các đồng chí về thế võ này, thế võ mà các đồng chí học tập trước kia chỉ là một ít động tác múa võ cho đẹp mắt mà thôi. Vì hiện nay, khi gặp phải tình huống khẩn cấp, các đồng chí cũng không biết sử dụng thế võ này như thế nào. Hôm nay tôi huấn luyện, đó là công phu nhất chiêu chế địch, nếu có ai không phục. Hiện tại có thể đi ra cùng tôi đánh giá thử một chút, tôi hứa nếu không thể trong vòng một chiêu đem đồng chí áp đảo tôi lập tức rời khỏi nơi này. Chu Hồng Kỳ mang vẻ mặt lạnh tanh cao ngạo nhìn quanh, nói thật trong đám học viên này cô chả xem ai lọt vào trong mắt cô. Những lời này của cô vừa nói ra, trong đội ngũ học viên lập tức xì sầm bàn tán, quá lớn lối, trong vòng nhất chiêu chế trụ được người, sức lực của chúng ta là đàn ông. Người phụ nữ này thật sự là không biết trời cao, đất rộng là gì, Kha Tử Hoa nhỏ giọng nói, rất rõ ràng, hắn đứng sát Đinh Nhị Cẩu, những lời này là nói cho Đinh Nhị Cẩu nghe. Nhưng Đinh Nhị Cẩu làm như không nghe thấy, giống như hắn cũng không phải là một người đàn ông can đảm đúng nghĩa. Qua mấy ngày nay tiếp xúc với Kha Tử Hoa, hắn phát hiện ra Kha Tử Hoa bề ngoài rất thô kệch cục mịch, có vẻ hơi có một chút thật thà, nhưng thật ra người này bên trong rất danh mãnh, chẳng những là rất danh mãnh mà là vô cùng danh mãnh. Nhiều tâm kế, bằng không thì thành công thuộc thành phần con ông cháu cha, lại thân thiết với con người khờ khạo như Kha Tử Hoa. Vào cái ngày mà đêm hôm đó được Kha Tử Hoa giới thiệu với thành công, hắn uống rượu, nhưng hắn chưa hoàn toàn say ngủ. Trong lúc mông lung hắn nhìn thấy Kha Tử Hoa với thành công, hai người cũng ngồi rất gần nơi hắn nằm, xì xào bàn tán, hắn cũng loáng thoáng nghe qua. Vậy thì tôi sẽ lên thử sức với cô ấy. Thấy Đinh Nhị Cẩu đánh trống lặng làm như không nghe thấy gì, Kha Tử Hoa nói thêm, anh lên kệ anh. Bốn chữ Đinh Nhị Cẩu nói ra với mục đích đuổi Kha Tử Hoa đi. Huấn luyện viên, tôi muốn thử xem, trong lúc mọi người ở đây còn xì xào bàn tán thì Kha Tử Hoa dũng cảm giơ tay lên, rất tốt. Bất kể kết quả ra sao, tôi rất bội phục tinh thần của đồng chí. Đến đây đi, tôi để cho đồng chí ra tay trước. Chu Hồng Kỳ lui về phía sau mấy bước. Kha Tử Hoa này không biết chết sống là gì, hướng về Chu Hồng Kỳ ôm quyền chào. Đinh Nhị Cẩu nhắm hai mắt lại không dám nhìn. Lần này đau khổ là Kha Tử Hoa tự tìm, cũng khó trách hắn. Hắn tình nguyện lên với Chu Hồng Kỳ là vì thấy cô giống người trong mộng của hắn, diễn viên Vương Tử Văn, cuối cùng cũng có cơ hội tiếp xúc thân mật, chịu đấm ăn xôi. Chu Hồng Kỳ không có nói dối, đúng là một chiêu, ngay lúc mọi người nghĩ đến có trò hay để nhìn thì trò hay đã kết thúc. Mọi người chỉ thấy Chu Hồng Kỳ tốc độ nhanh giơ chân lên đá một phát, Kha Tử Hoa đã hai tay ôm lấy hạ bộ của mình rên rỉ, đánh trúng chỗ nào rồi. Đinh Nhị Cẩu nhắm mắt nên không nhìn thấy Chu Hồng Kỳ ra tay, vì thế quay đầu hỏi người bên cạnh, đá trúng ngay thằng em trai. Nhìn thấy Kha Tử Hoa lăn lộn dính đầy đất, Đinh Nhị Cẩu thầm nghĩ thật sự là may mắn nha, nếu mình bị đánh trúng chỗ đó không biết sẽ trở thành cái bộ dáng gì nữa. Cái đó lớn quá nhưng trong trường hợp này cũng không có lợi, cô này âm hiểm dữ dằn quá. Đinh Nhị Cẩu thì thầm trong lòng, Hắn đối với thân hình thon thả tinh tế của Chu Hồng Kỳ vẫn hơi có ý tưởng, đặc biệt hai cái chân thon dài. Hắn đang tưởng tượng một loại cảm giác nếu gác cặp chân ở trên vai lúc giao cấu thì sẽ ra sao đây. Khi đối mặt là một người đàn ông, chỗ này là dễ dàng nhất, đánh bại hắn. Nhưng nhất định phải nắm giữ được chừng mực, khi đánh ra thì mới có thể như ý mình là đánh tàn phế hay là tử vong. Đứng lên đi, đau như vậy sao? Chu Hồng Kỳ xoay người nhìn Kha Tử Hoa còn nằm dưới đất nói, đau lắm. Hắn làm ra vẻ đáng thương nói, nhưng đối với phụ nữ, vị trí sẽ phải đổi chỗ khác, nếu lại đánh ngay chỗ này không tạo được tác dụng, ngược lại sẽ kích phát người phụ nữ phản kháng. Chu Hồng Kỳ nói tới chỗ này, nghe qua có vẻ hấp dẫn, mới vừa rồi đám người còn ồn ào, giờ lập tức yên tĩnh trở lại. Mà ngay cả Kha Tử Hoa đang kêu rên không ngừng cũng ngồi yên trở lại trên mặt đất, tập trung tinh thần lắng nghe, khiến cho những người bên cạnh hắn hoài nghi. Thằng này giống vừa rồi giả bộ đau quá, với phụ nữ, vị trí này là yếu ớt nhất, nếu đánh chúng là nơi đau đớn nhất, hoàn toàn có thể một chiêu chế địch. Chu Hồng Kỳ diễn giải làm tất cả học viên đều chấn động, không phải là bởi vì cô nói làm cách nào đánh tốt nhất, mà là vì cô chỉ tay vào vị trí quá mê người đó trên người mình. Đó là vị trí mà không phải bất cứ người phụ nữ nào cũng để ý đến, hoàn toàn chỉ có toàn bộ đàn ông thường hướng nhìn tới vị trí đó. Đừng nhìn Chu Hồng Kỳ dáng người thon thả, nhưng bộ ngực với hai bầu vú thịt non rất là chân thật nảy nở. Nếu ai có vợ thì đi về hỏi vợ sẽ biết rõ, chỗ này nếu đã bị công kích sẽ đau giống như là kim đâm. Cho nên vị trí này đối với phụ nữ mà nói chính là một điểm yếu, nhưng trước mắt đều hiểu một cách tường tận điều này là bởi vì chiếc áo xuân hè mỏng màu xanh lá cây quân đội bên trong cái áo lót ngực hiện lên rõ ràng hai cái vòng tròn úp lên bầu vú nở nang của cô. Ai cũng có thể nhìn thấy hai bầu vú bị ép chặt chật vật như thế nào so với hai vòng tròn úp lên trên đó. Có thể tưởng tượng nếu đôi bầu vú này được phóng xuất ra khỏi cái áo lót ngực thì sẽ là bộ dạng như thế nào, đánh mạnh vào thị giác. Mỗi học viên đều có phần tưởng tượng riêng của mình về hai bầu vú đó như thế nào, nhưng đó là chuyện cá nhân của mọi người rồi. Ngay lúc tất cả mọi người mắt không chớp nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn của Chu Hồng Kỳ thì trong túi quần Đinh Nhĩ Cổ điện thoại di động rung rung lên, hắn lặng lẽ lui về phía sau, cố gắng khom người né tránh tầm mắt Chu Hồng Kỳ. Chị à, em đang học huấn luyện, có chuyện gì em gọi lại chị sau. Vừa thấy số điện thoại của Dương Phụng Tê, hắn đã muốn tắt máy. Người đàn bà này bị cừu hận làm mờ mắt, vì muốn Đinh Nhĩ Cẩu mau chóng thực hiện giao dịch, ngay sau khi đạt thành thỏa thuận, cô lập tức thuê một đội khảo sát địa chất giỏi nhất trong quốc nội tìm mỏ, đến ngay khu vực Đinh Nhĩ Cẩu chỉ dẫn tiến hành thăm dò trên diện tích lớn. Sự thật chứng minh Đinh Nhĩ Cẩu nói không sai, nơi đó cơ hồ mỗi một tấc đất đều có chất đất hiếm, rẻ ớt, cho nên vì muốn có thể mau chóng bức bách Đinh Nhĩ Cẩu xuống tay đối với Trần Tiêu Tử. Hành động của cô rất nhanh lẹ, giai đoạn công tác cơ bản khai thác mỏ đều đã làm xong, chỉ còn đang chạy chờ lấy giấy chứng nhận khai thác mỏ. Huấn luyện cái gì mà huấn luyện? Huấn luyện gì mà chỉ cách xem vú của phụ nữ? Dương Phụng Tê lời nói trong điện thoại ha ha bật cười. Chị làm sao mà biết được, em hướng về phía trước mé bên phải xem. Chị đang ở trên tầng lầu 27 đấy. Dương Phụng Tê hồi nãy giờ nhìn xem qua kính viễn vọng trên sân người phụ nữ huấn luyện mang quân hàm, thiếu tá xinh đẹp như hoa đang làm gì. Chị rốt cuộc là muốn gì? Đinh Nhĩ Cổ đè nén giọng nói thấp xuống. Hắn biết nơi đó là khách sạn cao cấp 5 sao duy nhất ở thành phố Bạch Sơn, cũng là biểu tượng kiến trúc tiêu biểu cao nhất của toàn thành phố Bạch Sơn. Muốn tìm em nói là muốn khai thác mỏ, nhưng rồi lại phủi tay, cái gì cũng không làm. còn chạy đến nơi này huấn luyện. Chị ở chỗ này chờ em, có một số việc cần thương lượng. Dù sao em cũng sẽ là cổ đông khai thác của mỏ này. Được rồi, buổi tối em đến chỗ chị. Buổi tối? Còn dám tới buổi tối sao? Này, chị có ý gì? Em cho chị biết, chị không cần lặp đi, lặp lại nhiều lần khảo nghiệm ý chí của em. Kỳ thật ý chí của em cũng không phải là kiên định cứng rắn như vậy. Vạn nhất nếu em tẩu hỏa nhập ma, nói rõ trước, người thua thiệt vẫn là chị. Đinh Nhị Cầu có chút hạ dạ, sau khi nói xong liền ngồi xổm xuống. Để cho Dương Phụng Tê nhìn không thấy hắn ngồi ở phía sau lưng đám học viên, ha ha, có thiệt thòi chị cũng không sợ, nếu em dám ra tay, chị sẽ tiếp nhận, không tin tối nay em cứ thử xem. Mà này, Đinh Trường Sinh, chị tín nhiệm em như vậy, thì em cũng phải có lòng cùng chị hợp tác chứ, em cần quan tâm đến chuyện chị một chút. Dương Phụng Tê giọng nói dần dần trở nên lạnh, người đàn bà này. Chỉ cần nhắc tới Trần Tiêu Tử là cô hận không thể ăn thịt uống máu của Trần Tiêu Tử. Thì em đây cũng đang học huấn luyện bản lĩnh làm như thế nào đây, chị cũng biết. Chuyện này là cần phải chuẩn bị chu đáo mới được. Bất quá chị chỉ cần đẩy nhanh tiến độ khai thác mỏ, em cam đoan sự hợp tác của chúng ta sẽ có rất lớn kết quả tiến triển. Tốt lắm, chị chờ em. Buổi tiệc thỉnh soạn kiểu Pháp đang chờ em, được chưa? Dương Phụng Tê giống như là nghệ sĩ diễn kịch, nóng lạnh xoay trở rất nhanh, sao cũng được. Đối với ăn uống, em cũng không có gì ham mê, như thế nào đều được, phải vậy không? Chị thì muốn được hưởng thụ buổi đại tiệc Pháp quốc tối nay, nhưng bây giờ em hãy giải quyết phiền toái trước mắt đi, vì tai họa sắp tới rồi, buổi tối gặp. Phiền toái cái gì? Đinh Nhị Cầu nghe Dương Phụng Tê cảnh báo không rõ ràng cho lắm, nhưng khi thấy trước mặt mình có một cái bóng chặn ánh mặt trời, thì hắn mới biết, phiền toái thật sự là đã đến đây. Đinh Trường Sinh, vì sao đồng chí không nghe tôi giảng bài? Tôi ghét nhất là điều này, nói đi, muốn làm sao bây giờ? Đinh Nhị Cầu chậm rãi đứng lên. Nhìn thẳng đối diện Chu Hồng Kỳ, trong ánh mắt của hắn không có một tia sợ hãi, rất là bình tĩnh làm kinh ngạc hết mọi người. Điểm này cũng khiến cho Chu Hồng Kỳ có chút ngoài dự liệu. Huấn luyện viên, tôi muốn báo cáo cho đồng chí một chuyện, nếu tôi nói ra, xin đồng chí cũng đừng tức giận. Đinh Nhị Cậu nghiêm trang nói, tức giận? Nếu tức giận thì tôi sớm bị đồng chí làm tức chết rồi. Nói đi, tôi rất bình tĩnh nghe. Chu Hồng Kỳ bên ngoài cười, nhưng trong lòng đã muốn đá thằng này một đá rồi. Chuyện là như thế này, tôi có một người bạn cũng còn trong quân ngũ, vừa rồi gọi điện thoại cho hắn, nhờ hắn chỉ dùm dùng thế võ như thế nào mới có thể phá được hai chiêu của đồng chí là vô địch lưu âm chân đá với chộp vú long chảo thủ. Đồng chí thử đoán xem hắn trả lời như thế nào. Đợi một chút, tôi nghe không hiểu đồng chí mới vừa nói chiêu gì bá láp tầm sàm như vậy. Chiêu tôi nói chính là đồng chí mới vừa dạy là đánh vào nam chỗ nào, nữ chỗ nào đó. Không phải là vô địch lưu âm chân đá với chộp vú long chảo thủ sao? Đinh Nhị Cẩu vẻ mặt vô tội nói hưu nói vượn, ai nói cho đồng chí tên của chiêu thức là như vậy? Chu Hồng Kỳ dựng đứng lông mày nói, nhưng bên cạnh hắn rất nhiều học viên đều nở nụ cười. Thì thôi, là do tự tôi tự đặt để dễ nhớ đấy. Bất quá bạn của tôi nói muốn phá hai chiêu này rất đơn giản. À, ghê vậy sao? Đến đây thử một chút. Chu Hồng Kỳ trong mắt hiện đầy sát khí, cô hôm nay nhất định phải mần thịt con gà này, để những con khỉ kia biết điều thêm ra một chút. Được rồi, để tôi cởi quần áo cái đã. Ngay lúc mọi người cười thầm thì Đinh Nhị Cầu hướng về phía huấn luyện viên phát tay khiêu chiến. Ngay cả Kha Tử Hoa ngồi trên mặt đất giả bộ đau đều lộ ra vẻ mặt kính nể. Nhưng khi nghĩ đến Chu Hồng Kỳ dùng vô địch lưu âm chân đá thằng em trai của hắn không khỏi run rẩy. suýt nữa tiểu tiện không khống chế được, bạn hữu nhất định phải báo thù dùm tôi. Kha Tử Hoa trong lòng than thở nói, Đinh Nhĩ Cầu cởi quần áo đưa cho học viên bên cạnh, đứng cách Chu Hồng Kỳ 2 mét cùng cô thủ thế giằng co, nhưng Đinh Nhĩ Cầu làm bộ như rất bình tĩnh, sau đó duỗi ra đùi phải về phía sau, làm ra động tác như là sắp sửa tấn công vật lộn, khiến Chu Hồng Kỳ cũng bắt đầu phải chuẩn bị đón tiếp. Đinh Nhĩ Cầu đột nhiên đứng nghiêm lại, miệng la lên, hiệu trưởng tới đây làm gì, giọng nói không lớn, không nhỏ, vừa vặn để cho Chu Hồng Kỳ nghe thấy. Khi thấy Chu Hồng Kỳ có chút do dự, hắn lại đứng nghiêm giơ tay chào, la thật to, chào hiệu trưởng đến thăm. Lần này hắn làm mọi người đều giật mình, tất cả đều xoay người lại nhìn, bao gồm luôn cả Chu Hồng Kỳ. Ngay lúc mọi người cùng Chu Hồng Kỳ xoay người nhìn, trong nháy mắt, Đinh Nhĩ Cẩu lấy tốc độ nhanh nhất bổ nhào vào phía sau lưng Chu Hồng Kỳ, hai tay đem bọc quanh người cô, cả đôi cánh tay của cô đều bị Đinh Nhĩ Cẩu ôm ở trong lòng. Hiển nhiên, hắn biết bản lĩnh Chu Hồng Kỳ, hắn thầm nghĩ đến, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem hai chân Chu Hồng Kỳ tách ra, vì thế, một chân hắn từ phía sau cái mông Chu Hồng Kỳ chen vào, dùng sức hướng bên phải khẽ trống, nếu đem Chu Hồng Kỳ hai chân ra được, như vậy sẽ tránh khỏi cô phản chân đá vào hạ bộ. Hắn không muốn hưởng thụ đãi ngộ giống như Kha Tử Hoa. Wow, thằng này này điên rồi, chiêu như vậy cũng dám xử, xong rồi, thằng này này chết chắc rồi. Không thể tưởng được thằng này nhìn qua thấy thành thật, lúc mấu chốt lại dám có thể chống đỡ. Đinh Nhĩ Cẩu liều mạng mặc kệ Chu Hồng Kỳ như thế nào dãy giụa, chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu là ôm chặt, kiên quyết không buông ra. Hơn nữa Chu Hồng Kỳ thân mình thân thể rất thon thả, thằng này có thể hoàn toàn đem cô ôm gọn, phía sau lưng bị hắn đè ép chặt chẽ, Chu Hồng Kỳ không khỏi kinh hãi trong lòng. Theo sát, cô đã cảm thấy một thân thể cường tráng sau lưng mình. Khi thân thể hắn đã một mực đặt phía sau cô, Đinh Nhĩ Cẩu cũng rõ ràng đã hơi hoảng sợ. Hắn còn muốn xin lỗi Chu Hồng Kỳ với ý định buông tay ra, nhưng Chu Hồng Kỳ cảm thấy không ổn, vặn vẹo thân mình, khiến cho hắn cảm Chu Hồng Kỳ cái mông tròn xoe vừa vặn chạm ngay vị trí dương vật của hắn. Cô có chút theo bản năng vặn vẹo cái mông làm cho hắn có cảm giác dương vật mình vốn đang mềm nhuyễn bị ma sát dị thường thư sướng. Tuy rằng hắn biết như vậy nguy hiểm, vì khi chuẩn bị giao đấu hắn đã cởi hết quần áo, chỉ còn có mặc cái quần đùi ngắn, nhưng hắn không khống chế được chính mình. Dương vật của hắn vẫn là từng lúc một phồng lớn, mãi cho đến khi cuối cùng nó cứng rắn cơ hồ muốn từ bên trong quần đùi lao tới. Chu Hồng Kỳ cũng cảm giác được sau mông đít mình biến hóa, giữa tình hình bất ngờ này làm cho cô lúng túng, chứ nếu bình thường thì với bản lĩnh của cô, hóa giải tư thế này không có gì là khó khăn. Từ cái mông tròn xoe cảm giác rõ ràng truyền tới để cho cô biết được đang cạ sát tại trên khe đít rốt cuộc là cái gì. Xuất phát từ bản tính ngượng ngập e dè trời xanh của người phụ nữ, cô trong đầu chỉ còn có ý thức muốn trốn tránh cái vật kia xâm nhập, nhưng trong không gian nhỏ chật hẹp bị Đinh Nhĩ Cẩu sống chết liều mạng hai tay ôm cứng cả người, đã không có chỗ nào có thể để cho phía sau cô và Đinh Nhĩ Cẩu bảo trì khoảng cách nhất định. Trong lúc nhất thời, cô thật sự lâm vào thế khó xử. Từ phía sau, Đinh Nhĩ Cẩu lại bị Chu Hồng Kỳ chỉ theo, theo bản năng hành động lại vô tình làm cho thân thể của cô vô ý thức nghiêng về trước, biến hắn thành càng thêm hưng phấn. Chu Hồng Kỳ dáng người vô cùng tốt, cao hơn hắn cả một khúc, cho nên cái mông tròn xoe càng hơi vảnh lên, động tác cũng bắt đầu kịch liệt phản ứng nên đè ép lên chính cây dương vật to lớn Đinh Nhĩ Cẩu. Tuy rằng Đinh Nhĩ Cẩu như là hưởng thụ trước mắt cục diện giằng co như thế này, nhưng hắn biết Chu Hồng Kỳ võ thuật cao cường, vì thế hắn cũng sợ không dám càn rỡ. Theo bản năng, hai cánh tay hơi buông lỏng, đem cái lưng mình dùng sức ngửa về phía sau, tưởng rằng miễn cưỡng thoát khỏi trường hợp lúng túng như bây giờ, nhưng khi hắn vừa mới ngửa lưng về phía sau, lại vô tình đem hạ thể của mình lại một lần nữa về nhích về phía trước cái mông sâu hơn một chút. Trong nháy mắt đó, hai người nửa người phía trên đã không có bất kỳ tiếp xúc, nhưng mé dưới lại liên tiếp chặt chẽ cùng lại với nhau. Cục diện lúc này đây vô tình khiến hắn đem dương vật cứng rắn đã hoàn toàn xa vào đến trong khe đít của Chu Hồng Kỳ, bị bất thình lình xâm nhập làm cho Chu Hồng Kỳ cả người mềm yếu. Cho dù cách cái quần quân phục, cô cũng có thể cảm giác được rõ ràng thằng này cái kia thô to cứng rắn lửa nóng. Cô lập tức trên mặt nóng đến cơ hồ cả bên tai đều bị đốt cháy. Dương vật cứng rắn của hắn lại đang cảm nhận được một loại khoái cảm trước nay chưa có, làm cho đầu óc của hắn đã xa vào đến trong trạng thái một loại hơi mơ hồ. Môi đã khô nứt tựa hồ muốn chảy ra tia máu. Hô hấp của hắn bắt đầu càng ngày càng gấp rút. Dương vật truyền tới từng trận khoái cảm thúc đẩy hắn vô ý thức hướng về phía trước thêm một chút. Đinh Nhị Cẩu vừa mới làm ra động tác này, Chu Hồng Kỳ cũng cảm giác được một loại kỳ dị tư vị theo cái mông vọt tới đỉnh đầu. Thân thể của cô cũng lập tức trở nên bắt đầu mẫn cảm, toàn thân cơ bắp đều nhịn không được như co rúc vào một chỗ. Hắn cũng lập tức cảm giác được Chu Hồng Kỳ trên thân thể biến hóa, hai mảnh mông gắt gao bao vây chặt chẽ dương vật của hắn. Chính mình vô ý thức động tác ưỡn lên cũng bởi vì mông thịt Chu Hồng Kỳ bao vây mà trở nên càng thêm gian nan. Cái mông co rút nhanh, hắn thân thể căng thẳng, đầu ngửa mặt hướng lên trời, cau mày, miệng nghiến chặt. Vô thanh vô tức trên nét mặt hắn co rúm lại nhăn nhó. Đám học viên rất khó phán đoán là hắn đang cố dùng hết sức lực ôm chặt kềm giữ Chu Hồng Kỳ hay là thư sướng. Lúc này Chu Hồng Kỳ cũng ra vào giữa cục diện tiến thối không được. Tuy rằng cô biết rằng mình với thằng này có chút tư thế mập mờ giữa bao ánh mắt của đám học viên, nhưng là trên thân thể lại như mềm nhũn, lại làm cho cô vô lực phản kháng. Cô lần nữa ở trong lòng tự nói với mình muốn tránh ra mặt sau Đinh Nhị Cẩu kề sát, nhưng từ trong khe đít truyền tới từng trận cảm giác thư sướng, cô cũng có thể cảm giác được từ phía mông đít cái kia vật thể cứng rắn mang đến được từng trận nhiệt độ cô chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ là cái mông tiếp xúc có thể là mang đến khoái cảm mãnh liệt như vậy. Cứ như vậy Chu Hồng Kỳ và Đinh Nhị Cẩu rằn co trôi qua vài phút, trong giây phút lơ là hắn không nghĩ đến đã đem cái chân của mình lơi lỏng bạo lộ ra rồi. Chu Hồng Kỳ bất chợt như qua cơn u mê, giơ chân lên hung hăng đạp xuống bàn chân hắn, chỉ nghe thấy Đinh Nhị Cẩu kêu thảm một tiếng, buông lỏng tay ra khỏi người Chu Hồng Kỳ. Mọi người có phải hay không cho rằng Đinh Trường Sinh thắng? Chu Hồng Kỳ cố giữ lại nét lạnh lùng nhìn thoáng qua trong đám học viên, mặc dù mọi người đều không nói gì thêm, nhưng là ánh mắt của họ có thể nói cho cô biết là Đinh Trường Sinh thắng. Tuy vậy, cô vẫn thở dài nhẹ nhõm trong lòng như chút được gánh nặng, là toàn bộ đám con khỉ này vẫn mù mờ hoàn toàn không nhận ra được hành động mập mờ giữa cô và Đinh Trường Sinh vừa rồi. Chu Hồng Kỳ dù xấu hổ, nhưng trong lòng không khỏi có điểm bội phục Đinh Trường Sinh rồi. Thằng này rất có đầu óc mưu mẹo đấy, biết rõ đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của cô, cho nên áp dụng chiến thuật đeo bám dai như da trâu, rằng co tới mấy phút là vì chính bản thân cô bị lúng túng bất ngờ với tình thế trớ trêu. Chứ nếu cô tỉnh táo thì hắn chính là chưa đủ kinh nghiệm. Các đồng chí xem qua, đây là cái gì? Chu Hồng Kỳ nói xong nhanh chóng vén lên vạt áo của mình ở dưới bụng. Cô muốn nhanh chóng chuyển hướng chú ý của đám học viên qua đề tài khác, càng lẹ càng tốt. Dĩ nhiên, vén áo không cao lắm, nhưng mặc dù là như vậy, mọi người cũng nhìn thấy cái rốn trắng noãn trên bụng hướng ra phía ngoài sông ra, nhưng có rất ít người quan sát cái rốn. Mà thị lực lại chú ý tập trung đến bên hông của cô trên dây thắt lưng kề sát làn da, cột lấy một khối thuốc nổ, điều khiển từ xa thì nằm ngay trong tay cô, là một cảnh sát. Cứu con tin là rất trọng yếu, nhưng đừng có đôi khi nếu vì cứu con tin mà phải hy sinh tính mạng của mình vô ích. Mọi người phải biết quý trọng tánh mạng của mình. Ngay lúc Đinh Trường Sinh ôm tôi, nói thật, ở trong tay tôi đã đem điều khiển từ xa nhấn nút nổ được cả 10 lần. Nói cách khác, tôi và Đinh Trường Sinh đã cùng nhau tan xác cả chục lần rồi, làm cảnh sát cũng như quân nhân. Có lúc phải chuẩn bị hy sinh, nhưng nếu thấy tình hình chưa tốt, cũng không cần thiết phải hy sinh. Chu Hồng Kỳ ánh mắt lúc này quét qua nhìn hai tên vô lại đang nằm trên đất, Kha Tử Hoa. Đồng chí có rõ ý tứ của tôi không? Báo cáo rõ, nhưng Đinh Trường Sinh có khả năng không có hiểu được. Huấn luyện viên, đồng chí không biết. Mấy ngày hôm trước hắn tay không chống lại mấy kẻ bắt cóc có súng, may súng nổ hai phát thì bị kẹt đạn, hắn là thằng điên liều mạng, cái ngòi nổ của huấn luyện viên đối với hắn cũng vô dụng, hả? Đinh Trường Sinh, có chuyện này hay không? Huấn luyện viên, đồng chí, đừng nghe hắn nói bậy bạ, tôi nào có bản lãnh đó. Đinh Nhị Cầu còn trên mặt đất ôm cái chân kêu đau. Ngay lúc Chu Hồng Kỳ đạp trúng chân, dương vật hắn cũng theo sự đau đớn của hắn mà co rụt lại mất tiêu. Lúc này hắn xê dịch lại tới gần Kha Tử Hoa, hung hăng ở sau lưng của Kha Tử Hoa đạp cho một đạp. Ui trời, đá tôi làm gì, tôi chỉ nói sự thật. Kha Tử Hoa oan ức nói, nhưng vẫn quay đầu nhìn có chút hả hê nhìn Đinh Nhị Cẩu, Đinh Trường Sinh. Mọi người đều tới nơi này là học tập, nếu đồng chí có kinh nghiệm gì đó cũng cho mọi người biết, một lần kinh nghiệm thực chiến còn hơn so với học của tôi ở trong này một ngày. Lại đây, nói cho mọi người biết để còn rút kinh nghiệm. Chu Hồng Kỳ lúc này đã bắt đầu cảm thấy quan tâm tò mò nhiều về Đinh Trường Sinh. Cô lần đầu tiên được hắn tạo nên một khoái cảm lạ lùng, tuy rằng giữa tình huống bị ép buộc, giữa háng của cô giờ còn có cảm giác ươn ướt rin rít khó chịu ngay trên khe hở âm hộ. Cô không tránh khỏi thoáng nhìn qua dưới hạ bộ của mình, an tâm khi không thấy có dấu vết gì lộ ra bên ngoài cái quần dài quân phục.